tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hãy tha thứ xin tội tôi trăm hối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giông tố. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi.
Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà, các môn đệ đến gặp người và thưa rằng: Xin thầy giải thích dụ ngôn có lùn trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp lại rằng: Kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, còn hạt giống tốt là con cái nước trời, cỏ lùn là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùn là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần, cũng như người ta thu lấy cỏ lùn rồi thiêu đốt đi trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần đi tìm tất cả các gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả vào chúng vào lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài vũ hôm nay của Thánh Matthew tiếp tục một loạt bài về dụ ngôn Đức Trời, và sẽ tiếp tục trong tuần này nữa, chứ không phải chỉ có từ tuần trước. Và ngay bài phúc âm hôm qua đó, là thứ hai tuần 17 thường niên, thì chúng ta đã thấy là có một cặp dụ ngôn bất khả phân ly đi với nhau mà em đã suy diễn và trình bày. Đó là cặp dụ ngôn về hạt cải nhỏ bé nhất gieo xuống ruộng, và một chút men được người đàn bà vùi trong ba đấu bột. Đó, hai cái cặp dụ ngôn đó bất khả phân ly. Nhưng mà chúng ta thử hỏi nhé, thử hỏi, đặt vấn đề thôi. Tại sao các môn đệ không hỏi Chúa Giêsu về hai dụ ngôn đó, mà lại hỏi Chúa Giêsu về dụ ngôn trước đó? Dụ ngôn vào thứ bảy tuần trước đó, bài phúc âm thứ bảy tuần trước đó, dụ ngôn mà lúa tốt và cỏ lùng. Có thể là tùy dụ ngôn mà hỏi. Nhưng mà đối với các ngài đó, thì cái dụ ngôn trước đó, thứ bảy tuần trước á, là cái dụ ngôn đáng thắc mắc hơn là cặp dụ ngôn mà giáo hội chọn đọc cho ngày thứ hai hôm qua. Tại sao vậy? Thì bởi vì trong cái dụ ngôn mà lúa tốt với cỏ lùng đấy, thì nó có nhiều cái đáng thắc mắc. Đáng thắc mắc. Nó ở chỗ nào? Ở chỗ mâu thuẫn. Mâu thuẫn ở chỗ nào? Ở chỗ Chúa nói là, nghĩa là cái chủ ruộng biết được cái kẻ thù gieo cỏ lùng vào trong ruộng tốt của mình, ruộng lúa của mình, mà vẫn cứ để như vậy. Rồi còn cái gì nữa? Chưa hết. Những người đầy tớ khám phá ra cái cỏ lùng đó, muốn đi nhổ, ông chủ không cho đi nhổ, cứ để như vậy. Bởi vì sao? Lý do là vì ông nói là nhỡ các anh mà nhổ cái cỏ lùng đó, nó hại đến lúa. Nó buồn cười. Đó là đáng thắc mắc. Và còn cái gì nữa? Chưa hết. Còn ở chỗ nữa đó là cái gì? Đó là khi mà lúa nó trổ bông á, thì cỏ lùng nó phải lộ diện. Thế cơ chứ. Chứ không phải nó từ nhỏ. Nó từ nhỏ. Mà khi mà cái lúa trổ bông rồi đấy, thì cái đám đầy tớ nó mới thấy được cỏ lùng nó cứ mọc song song với lúa. Thế cơ chứ. Đó là lý do đáng thắc mắc. Mà thật sự, nếu mà so sánh hai dụ ngôn thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng thắc mắc về những cái đó. Thì em đã chia sẻ với quý anh quý chị tuần thứ bảy tuần trước về cái dụ ngôn đó rồi. Dụ ngôn lúa tốt và cỏ lùng rồi. Và cũng cặp dụ ngôn cho ngày thứ hai tuần 17 cũng xong rồi. Và bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề Chúa Giêsu giải thích rất rõ ràng các anh quý chị. chưa thấy Chúa Giêsu giải thích một cái dụ ngôn nào rõ ràng như cái dụ ngôn này, còn hơn là cái dụ ngôn mà hạt giống mà gieo xuống bốn cái môi trường khác nhau trở thành những cái con người đón nhận lời Chúa như thế nào. Đấy nhá, trong cái dụ ngôn này đó, dụ ngôn mà lúa tốt cả lùng á, Chúa Giêsu nói rất là rõ, kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, chấm. Còn hạt giống tốt là con cái nước trời, chấm. Cỏ lùng là con cái gian ác, chấm. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là tận thế, thợ gặt là các thiên thần, thấy không? Rất rõ ràng vô cùng. Rất rõ ràng vô cùng. Nên là không còn cái gì thắc mắc nữa. Nhưng mà chúng ta để ý thấy không? Chúa vẫn không nói đến những vấn đề mà em vừa mới đặt ra. Là cái tại sao các thánh tông đồ thắc mắc. Đấy, Chúa vẫn không có nói tới cái đó. Chúa vẫn để như vậy thôi. Để ai muốn hiểu sao thì hiểu. Nhưng mà cuối cùng Chúa kết luận là cũng như người ta thu lấy cỏ lùng rồi thiêu đốt trong lửa thế nào thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Đấy, con người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả hương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác ra khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Thì chúng ta thấy nha, như vậy là Chúa cố ý là trả lời một cách gián tiếp là sở dĩ Chúa để cho cỏ lùng mọc lên với lúa tốt là để giúp ích cho chính lúa. Bởi vì sao? Và cái lúa đó nó phải trổ bông đó thì lúc bây giờ mới thấy cỏ lùng. Và tại sao như vậy? Bởi vì khi mà lúa trổ bông á, có nghĩa là gì? Có nghĩa là sinh hoa kết trái. Thì chính lúc bây giờ đó là cần phải thử thách đức tin của những người mà giống như là cành nho đã sinh trái đấy, thì phải cắt tỉa đi cho càng sinh trái hơn. Đấy, ý nghĩa của cái vấn đề là lúa trổ bông mới thấy cỏ lùng là ở chỗ đó. Là ở cái chỗ mà cành nho đã sinh trái thì càng bị cắt tỉa đi cho sinh trái nhiều hơn. Đấy, do đó nên Chúa cứ để cho nó mọc song song với lúa tốt. Và đôi khi chúng ta thấy thực tế trên thế gian này nó xảy ra là kẻ dữ và tội lỗi nhiều hơn ân phúc và kẻ lành. Đúng không ạ? Nhưng mà Thiên Chúa lại muốn dùng cái thiểu số đó. Dùng một ít đó thôi. Năm 10, 15, 20 chơi trò ú tim của Thánh ở ông tổ phụ Abraham đấy. Cả một thành Sodoma mà chỉ cần 5 người, 10 người công chính thôi cũng đều cứu cả cái thành đó rồi. Thì đây cũng vậy. Đấy. Có lùng dù có nhiều mấy đi nữa, có giữ mấy đi nữa, có là như là hỏa ngục vụng lên đi nữa, cũng không làm gì được kẻ lành, cũng không làm gì được lúa tốt, nếu mà lúa thật sự có đức tin mạnh mẽ vào Chúa. Và cuối cùng là cái gì? Cuối cùng tất cả những cái kẻ mà hung dữ, mà tưởng mình làm chủ thế gian này, có thể bán đất nước, có thể là giết được 6 triệu người Do Thái, có thể làm cái gì đi nữa, cuối cùng cái gì? Cũng chết như bất cứ ai, cũng chết giống như người họ giết, để rồi họ sẽ không bao giờ sống lại nữa. Và để rồi hãy coi chừng, con người sẽ sai thiên thần đi thu lấy tất cả gương xấu và mọi điều gian ác khỏi nước Chúa, ở ném chúng tất cả vào lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Khóc lóc tại sao vậy? Tại vì đau khổ chỗ nào? Ở chỗ mất Chúa đời đời không đạt được đến cùng đích cuộc đời của mình. Nghiến răng tại sao vậy? Nghiến răng tại vì tôi, lỗi tại tôi, mọi đang không phải tại Chúa. Chúa đã yêu tôi hết sức rồi, mà tôi vẫn không chấp nhận. Chúa vẫn đành phải bó tay đát cầm. Phải nghiến răng, họ nghiến răng. Và nghiến răng còn ở chỗ nào nữa? Ở chỗ là họ hận thù tất cả những ai được lên thiên đàng, mà họ phải sang hỏa ngục. Đấy, vì thế nên cái câu cuối cùng Chúa Giêsu nói trong bài phúc âm này là cái gì? Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của cha mình. Thấy không? Đấy, những kẻ lành ở dưới thế gian này là bị dập vùi, bị giết chết. Nhưng mà họ không chết. Chính cái giá họ phải trả cho chính bản thân họ, phần lỗi của họ và cho các linh hồn, cứu được nhiều người trên thế gian này, đó là họ phục sinh, trong khi những người giết họ và nếu không ăn năn thống hối sẽ xa hỏa ngục đời đời, khóc lóc nghiến răng. Còn họ thì sáng chói như mặt trời trong nước của cha mình. Đúng không, thấy không? Chúng ta thì hy sinh đi một chút thôi, trên thế gian này ngắn ngủi mau qua đấy, mà chẳng những thoát được lửa hỏa ngục đời đời mà còn được sáng chói như mặt trời trong nước cha của mình, giống như một Chúa Kitô phục sinh huy hoàng. Đấy, ta ơn Chúa cho chúng ta cảm nghiệm được cái ánh sáng phục sinh đó, và cuối cùng thân xác cho bụi của chúng ta được trở thành như thân xác vinh hiển của Chúa Kitô. Lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp chúng con biết dùng cuộc đời ngắn ngủi mau qua của mình, biết nhất là biết biến đổi tất cả những đau khổ thử thách của chúng con chẳng là cái gì so với những cái đau khổ dưới hỏa ngục và so với chính vinh quang của trên nước trời. Để nhờ đó chúng con có thể chấp nhận tất cả mọi đau khổ thử thách do cỏ lùng nó gây ra cho chúng con. Và nhờ đó chúng con mới tỏ ra được là thật sự Thiên Chúa quan phòng thần linh không phải muốn hủy diệt chúng con khi cho cỏ lùng mọc lên như vậy, mà muốn chúng con cuối cùng trở thành sáng chói như mặt trời trong nước cha của mình. Amen.
Dù nhiều khi trong bóng đêm nhìn trời trăng sao ôi đẹp quá, nhưng đã biết mấy mùa nhìn lá, đã mấy chiều nhìn mưa, tôi thầm khen Thiên Chúa. Nhiều khi tôi dừng bước bên bờ ruộng nương kia đầy hồ, than khóc đứng hóa công vô tình, sao để bóng kia chôn vùi bao mái đông còn xanh.